Đường tu không hai. Kinh Di Ma Cật giảng luận của Minh Tâm, băng thứ tư tiếp theo. Phẩm thứ tư, Phẩm Bồ Tát. Trang 105. Lúc bấy giờ, Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Bồ Tát Di Lặc từ chối, vì lúc trước Ngài nói hạnh bất thối chuyển cho các vị vua trời ở cõi trời Đâu Xuất. Thì ông Di Ma Cật đến hỏi về việc Ngài Di Lặc được thọ ký Bồ Đề. Ông Di Ma Cật đứng về pháp tánh mà hỏi: Ngài Di Lặc sở trường tu duy thức là pháp tướng, nên không trả lời được. Bồ Tát nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đỏa, phiên âm chữ Phạn Bodhisattva, dịch nghĩa là giác hữu tình, là loài hữu tình đã giác ngộ, lại hay làm cho chúng sinh cũng được giác ngộ. Bồ Tát có 10 cấp bậc, từ sơ địa đến thập địa, cao thấp do công phu tu chứng, gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Bồ Tát sơ phát tâm là những người mới phát tâm tu hành theo đại thừa, lấy việc lợi tha, vì người quên mình làm phương châm. Thứ hai, Bồ Tát đã phát tâm lâu rồi, đã thâm nhập giáo lý đại thừa, tu chứng các cấp thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng cho đến thập địa. Giai đoạn thứ ba, Bồ Tát đẳng giác và diệu giác, dứt trừ trần sa hoặc và vô minh hoặc, là tới chỗ giác ngộ hoàn toàn thành Phật. Khi còn một đời nữa là sẽ thành Phật, thì được gọi là nhất sinh bổ xứ, ví như Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát còn có thể được chia làm hai loại. Loại thứ nhất, siêu phàm Bồ Tát, là những vị Bồ Tát đã chứng quả vị cao trong thập địa, thường thị hiện ở cõi đời để dạy dỗ và hóa độ chúng sinh dưới nhiều hình tướng, nhưng người đời chẳng ai biết đó là Bồ Tát. Loại Bồ Tát thứ hai là phàm phu Bồ Tát, là những người như chúng ta, hãy còn là phàm phu nhưng phát tâm giữ giới Bồ Tát, 10 giới trọng và 48 giới kinh, tu hạnh lợi tha đại thừa, diệt lòng kiêu mạn ngã chấp. Các Phật tử xuất gia và tại gia đều có thể xin thọ giới Bồ Tát, nhưng điều cần yếu là phải dám hy sinh những gì mình có để cứu giúp chúng sinh, tiền của, thuốc men, y phục, thời giờ, kinh sách giáo lý, có khi cả một phần thân thể hay tính mạng nữa. Hy sinh tiền bạc, thời giờ, vật dụng để làm lợi ích chúng sinh thì dễ, nhưng nếu cần thì phải chia sẻ máu, thận, mắt, da, tủy cho người khác, hoặc thí thân cho cọp đói, hoặc giết một người để cứu nhiều người, riêng mình chịu tội báo. Đó là những việc khó làm, nhưng Bồ Tát vẫn hoan hỷ thực hành, quên mình vì người. Hơn nữa, giữ giới Bồ Tát là bắt buộc phải ăn chay trường, vì không lẽ gì Bồ Tát còn ăn thịt chúng sinh. Điều căn bản của đạo Bồ Tát là tự lợi, lợi tha, tự giác, giác tha, luôn luôn quên mình vì chúng sinh, hy sinh cá nhân mình để làm lợi ích cho chúng sinh. Có làm được như vậy thì mới là giữ giới Bồ Tát một cách chân chánh. Đừng bao giờ coi việc thọ giới Bồ Tát như một huy chương đeo vào để được người khác khen ngợi. Đừng thọ giới Bồ Tát nếu chưa ăn chay trường. Từ trường hợp các vị đại Bồ Tát thị hiện nghịch cảnh để hóa độ nghịch duyên thì không kể. Di Lặc, phiên âm chữ Phạn Maitreya, họ từ thị tên là A-dật-đa, A-chi-ta, là vị đại Bồ Tát được Đức Thích Ca thọ ký, đời sau sẽ thành Phật ở hội Long Hoa, hiện đang tu ở cõi trời Đâu Xuất nội viện. Ngài chuyên giảng môn duy thức học, phân tích tâm thức ra tâm vương và tâm sở. Đức Di Lặc thường thị hiện ở cõi trần để hóa độ chúng sinh, nhưng không ai hay biết. Chỉ khi nào Ngài thị tịch để lại một bài kệ thì người ta mới biết đó là Bồ Tát Di Lặc. Một hình bóng quen thuộc nhất với chúng ta là Ngài đã thể hiện là một vị sư mập mạp, nét mặt hoan hỷ, hay đeo một cái túi vải lớn trong đựng nhiều kẹo bánh, đồ chơi phân phát cho trẻ em rồi dạy chúng niệm Phật, do đó được gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Còn đối với người lớn thì Ngài dạy môn duy thức. Trước khi nhập diệt, Ngài để lại bài kệ cho biết là Ngài là Bồ Tát Di Lặc hiện thân. Người ta thường đúc tượng Ngài Di Lặc mập mạp bụng phệ, cười hoan hỷ, mặc cho 6 đứa trẻ bám quanh, một đứa chọc mắt, một đứa chọc tai, một đứa chọc mũi, một đứa chọc miệng, một đứa chọc ngực, một đứa chọc bụng, tượng trưng cho 6 thức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nếu mình để cho 6 thức đó dẫn dụ làm điều sái quấy thì 6 đứa trẻ tượng trưng cho lục tặc, 6 tên giặc. Nếu biết đối trị 6 thức, kèm chặt không cho loạn động vọng niệm, chuyển thức thành trí, thì 6 đứa trẻ tượng trưng cho lục thức tâm vương chuyển thành thành sở tác trí và diệu quán sát trí. Thâm ý của bức tượng là Ngài Di Lặc đã chứng được duy thức tánh, điều phục 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, không để 6 trần sắc thanh hương vị xuất phát chi phối quyến rũ, hàng phục lục tặc, tu hạnh lục độ, dứt hết đau khổ vô minh, được an vui tự tại, tâm hoan hỷ. Hạnh bất thối chuyển là tâm tu hành tinh tấn, chẳng còn lui sụp chuyển rời nữa, cứ ròng rạc mà tiến tới chỗ giải thoát. Đoạn này, cư sĩ Duy Ma Cật đứng về pháp tánh mà luận, nên không phân biệt thời gian, có quá khứ, hiện tại, vị lai. Đứng về tướng, tương đối mà nói, thì thời gian vô thường, quá khứ đã qua, hiện tại không dừng, vị lai chưa đến. Nếu Ngài Di Lặc còn một đời sẽ thành Phật, thì là đời nào? Đứng về tánh, tuyệt đối mà luận, thì thời gian là vĩnh cửu, là như. Thời gian được người đời chia ra làm giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm, thế kỷ, là do ước lệ, tùy khái niệm tương đối mà đặt ra. Tháng 7 ở Bắc Bán Cầu là mùa hè, nhưng ở Nam Bán Cầu là mùa lạnh. Đối với người đang sung sướng thì lúc nào cũng là mùa xuân tươi vui. Còn đối với người khổ đau thì ngày nào cũng là mùa đông ảm đạm buồn bã. Vậy chẳng có gì là đồng nhất cả. Người tu hành quy tất cả về tâm nên không phân biệt thời gian và không gian, thấy tất cả tập trung vào một điểm, gọi là đương xứ, vạn niên nhất niệm, đặt cả thế giới trong hạt cải. Kinh Hoa Nghiêm. Đoạn kinh sau so sánh Ngài Di Lặc với chúng sinh. Đứng về tướng thì Ngài Di Lặc và chúng sinh khác nhau xa. Ngài Di Lặc là vị Đại Bồ Tát sắp thành Phật, chúng sinh là phàm phu còn sinh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng đứng về tánh thì hai bên cùng các Phật tánh bình đẳng như nhau là một. Đứng về tướng thì thấy có chúng sinh để độ, có pháp môn tu, có quả vị chứng, có pháp tâm bồ đề vô thượng chánh đẳng giác, có phân biệt pháp lành pháp dữ, có thời gian và không gian, có tâm bất thối chuyển đối với sự thối chí nản lòng của chúng sinh, có phiền não phải đoạn, có chướng ngại phải vượt qua. Nhưng đứng về tánh thì Ngài Di Lặc và chúng sinh đều có trí huệ sẵn có, sáng suốt như nhau. Di Lặc được gì thì chúng sinh được nấy. Di Lặc được diệt độ thì chúng sinh cũng diệt độ. Tánh đó rốt ráo vắng lặng chính là Niết Bàn. Vậy Ngài Di Lặc không cần phải dạy hạnh bất thối chuyển nữa, vì không có thối lui, không có phân biệt, không cần phát tâm, chẳng có gì là được cả. Chúng sinh đều có đủ đức tánh Như Lai, chỉ vì mê vọng điên đảo mà tưởng là không có. Chúng sinh phân biệt bồ đề là giác, đối với vô minh là mê. Nhưng đứng về tánh thì vượt qua mọi quan niệm giác mê, biết tất cả là giả, là không thật có, thì chẳng còn tham đắm, thủ xả. Khi biết có viên ngọc báu trong túi áo, thì không mong cầu, không tham đắc gì nữa. Nếu dùng vô sinh mà được thọ ký, vô sinh là cái bất sinh bất diệt mà ai cũng có, đó là khả năng thành Phật, thì Di Lặc được thọ ký, chúng sinh cũng được thọ ký. Nếu Di Lặc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả chúng sinh cũng đều được, vì tất cả chúng sinh chính là tướng Bồ Đề. Quan niệm về Bồ Đề của phàm phu thường là sai lầm. Người tại gia thì cúng vái cầu xin, còn người xuất gia thì chấp nhặt các hình tướng, không biết tùy duyên phương tiện uyển chuyển thực hành các pháp môn. Mỗi người có một quan niệm về Bồ Đề, mong được Bồ Đề, đó là còn chấp tướng, làm sao thấy Bồ Đề? Cư sĩ Di Ma Cật lột bỏ mọi quan niệm đó, phá tướng, nhập tánh, ly các duyên, lìa vọng tưởng, thuận chân như, trụ pháp tánh, đồng hư không. Bồ Đề chính là bản tâm thanh tịnh. Xuất gia tại gia ai cũng sẵn có, ai cũng có khả năng đạt tới Bồ Đề. Vậy chúng ta đừng cầu xin gì cả, vì cầu được thì kiêu căng, không được thì oán hận. Cứ theo luật nhân duyên mà vui với những gì mình đang có, đó là vô sở cầu hạnh. Tóm lại, Ngài Di Lặc đứng về duy thức mà phân biệt có tốt xấu, lành ác, phát tâm và thối chuyển, có tu có chứng. Ngài tượng trưng cho sai biệt trí. Còn cư sĩ Di Ma Cật đứng về pháp tánh, bản thể thì không còn phân biệt gì nữa, mà thấy tất cả không hai, bất nhị, tượng trưng cho căn bản trí. Xin đừng lầm tưởng Bồ Tát Di Lặc chỉ thâm hiểu và thực hành duy thức mà chưa có trí huệ. Đoạn kinh ở đây chỉ muốn nói thức chưa siêu việt bằng trí, vì thức còn phân biệt, trí thì biết trực tiếp ngay không cần phân biệt. Chứ thực ra thì Bồ Tát Di Lặc chỉ còn một đời sẽ thành Phật, chắc chắn Ngài đã đầy đủ trí huệ sáng suốt lắm rồi. Đoạn kinh này chỉ đưa ra hai đường lối tu hành, một theo tông phái pháp tướng, một theo tông phái pháp tánh. Sau khi Bồ Tát Di Lặc từ chối không đi thăm bệnh, Đức Phật bảo đồng tử Quan Nghiêm đến thăm ông Di Ma Cật. Đồng tử cũng từ chối, không tham lãnh nhiệm vụ, vì nhớ lại ngày trước đồng tử gặp ông Di Ma Cật, hai người bàn luận ý nghĩa của đạo tràng. Đồng tử cảm thấy còn thấp kém, thua sức, nên nay không dám đi thăm bệnh. Đồng tử có nghĩa đen là trẻ thơ, còn có nghĩa là người tu hành từ khi còn ít tuổi, không phạm dâm dục, giữ hạnh thanh tịnh trọn đời. Nhờ đó, đến khi nhiều tuổi, vẫn được gọi là đồng tử, không nhiễm ô. Về nghĩa bóng, đồng tử ở đây là người đang tu Bồ Tát Đạo, nhưng chưa giác ngộ hoàn toàn, ví như trẻ thơ chưa thành người lớn, chưa trưởng thành. Cũng có nghĩa là người tu hành chân chánh, gột rửa hết các trần cấu, phiền não, tâm hồn thanh tịnh, sáng trong như trẻ thơ. Trong đạo học có câu đồng đồng vãng lai, nghĩa là cùng trẻ thơ qua lại với nhau. Chữ đồng thứ nhất có nghĩa là cùng, chữ đồng thứ hai, chữ Hán viết khác nhau là đồng tử trẻ thơ. Ở đây đồng tử Quan Nghiêm là một vị Bồ Tát tu hành chứng quả, dùng ánh sáng của trí tuệ và công đức để trang nghiêm, nên có tên là Quan Nghiêm. Người đời thường dùng đồ trang sức vàng ngọc, dầu thơm, quần áo để làm đẹp cho thân hình, thêm phần trang nghiêm oai vệ, khiến người xung quanh phải nể sợ hoặc khen ngợi. Đồng tử Quan Nghiêm dùng trí huệ sáng suốt và công đức tu hành để trang nghiêm pháp thân, khiến mọi loài chúng sinh đều kính phục. Các tranh tượng Phật và Bồ Tát thường được vẽ có hào quang quanh đầu hoặc bao trùm toàn thân, tượng trưng cho trí huệ sáng suốt thanh tịnh đối với vô minh tối tâm nhiễm ô. Đạo tràng là nơi Đức Thế Tôn thành đạo, Bồ Đề đạo tràng. là nơi Phật và các đệ tử cư ngụ như Túc Lâm, Xá Lệ, Tỳ Xá Ly, v.v. là nơi truyền dạy phổ biến Phật pháp như các chùa, các Phật học đường, đó là những nghĩa đen. Nhưng ở đây, cư sĩ Duy Ma Cật đứng về tánh mà luận theo nghĩa bóng, thì tất cả pháp là đạo tràng. Bất cứ pháp môn hạnh tu gì làm lợi ích cho chúng sinh, đưa đến chỗ giác ngộ đều là đạo tràng, vì thế hợp với chân tâm Phật tánh. Nếu đã biết tất cả các pháp đều là đạo tràng, tất cả các pháp đều là Phật pháp, thì đạo tràng ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng tu được, ở nhà ở chợ cũng tu, không cứ phải vào chùa mới tu. Tại gia cũng tu được, việc tu sửa không phải chỉ dành riêng cho giới xuất gia. Tu là sửa, tu tâm dưỡng tánh, tu sửa tâm mình, trưởng dưỡng tánh mình, thì nhà mình, gia đình mình là đạo tràng. Mà cao siêu hơn hết, phải nói tâm mình chính là đạo tràng vậy. Tất cả các Bồ Tát dùng tâm ngay thẳng chân chánh, trực tâm, mà thực hành sáu pháp ba la mật, lục độ, bốn tâm vô lượng, từ bi hỷ xả, để hóa độ chúng sinh. Mọi việc làm của các ngài, dù thuận dù nghịch, cũng đều làm tốt, đều là phương tiện dẫn dắt chúng sinh tới cứu cánh. Ví như các ngài vừa từ đạo tràng mà đến, vừa được nghe lời Phật dạy, nay đem nói lại cho chúng sinh nghe, hoặc nói cao hơn, các ngài đem đạo tràng tới cho chúng sinh, đem chúng sinh thâm nhập đạo tràng. Khi biết rõ tất cả các pháp đều là đạo tràng, đều là Phật pháp, thì không còn phân biệt pháp lành, pháp dữ. Khéo sử dụng phương tiện, khéo dùng, thì pháp nào cũng tốt cả. Thí dụ, phiền não là đạo tràng, mới nghe thì hơi chướng tai. Các pháp lành là đạo tràng thì đúng, còn phiền não khổ đau thì làm sao là đạo tràng được? Khi mình đã trải qua cơn phiền não đau khổ, thì mình nếm biết mùi vị nó ra sao, biết rõ sự thật đúng với luật nhân quả vô thường, vô ngã, nghiệp báo, thì tâm không oán than trách móc khổ não nữa, không còn sợ sệt. Biết rõ nguồn gốc của phiền não là chính do tâm mình, thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, cởi mở. Nghịch cảnh giúp mình tiến tu, mình đau khổ phiền não rồi thì dễ thông cảm người khác. Thấy người khác phiền não thì mình thương, mình giúp. Vậy phiền não chính là đạo tràng, không sai. Người tu chuyển biến phiền não thành bồ đề là vậy. Biết các pháp là đạo tràng, nhưng pháp vốn là không, pháp lành còn phải bỏ, huống là pháp dữ. Vậy xin đừng chấp pháp, đừng chấp có pháp tu, có pháp lành hóa độ chúng sinh, có mình cứu độ, có chúng sinh được độ, có quả vị để chứng, phá hết ngã chấp và pháp chấp, đó là mình đang ở trong đạo tràng. Đồng tử quan nghiêm thị hiện, còn chấp tướng trạng bề ngoài, còn chăm tu các pháp lành để độ chúng sinh, còn thấy có hình tướng người xuất gia tu ở đạo tràng. Nay bị cư sĩ Duy Ma Cật đứng về tánh mà nói, nhất cử nhất động đều là từ nơi đạo tràng mà ra, ở nơi Phật pháp vậy. Đồng tử không tranh luận nổi, nên chẳng dám đến thăm bệnh. Mục đích đoạn này là phá cái chấp phải vào chùa mới tu, phải xuất gia mới là đi tu, mà ý muốn nói ở đâu cũng tu được. Tu tâm quan trọng hơn tu hình thức bề ngoài, tâm chính là đạo tràng vậy. Phật bảo Bồ Tát Kỳ Thế đi thăm bệnh, vì Bồ Tát này cũng từ chối vì nhớ lại lúc trước thiên ma ba tuần đem một muôn 2000 thiên nữ dâng cho ngài, Bồ Tát không dám nhận. Bỗng thấy trưởng giả Duy Ma Cật đến bảo đem dâng cho ông, rồi ông nói pháp cho họ được pháp vui và pháp môn vô tận đăng, dù ở cung ma cũng hóa độ được các ma khác. Bồ Tát Trì Thế thấy ông Duy Ma Cật có thần lực tự tại như thế, nên không tham lãnh đến thăm bệnh. Trì là nắm giữ, thế là đời. Trì thế là nắm giữ, giữ gìn Phật pháp để đem hóa độ chúng sinh trong đời, giữ gìn Phật pháp bền lâu ở đời. Ba tuần là một vị ma vương có nhiều thần thông, có ác ý, làm các việc ác, cám dỗ người tu hành phạm giới, tiêu tan giới thân huệ mạng. Thiên ma ba tuần cũng phá thái tử Siddhartha rất nhiều trước khi ngài thành Phật. Có bốn loại ma. Thứ nhất, tử ma là người chết, phần tinh thần thường gọi là linh hồn chưa đi tái sinh, còn quanh quẩn đợi chờ, có thể hiện hình cho thấy. Thứ hai, ngũ ấm ma là năm phần sắc thọ tưởng hành thức bị trục trặc, mất quân bình, khiến người ta cảm thấy khó chịu, bức rứt, sợ hãi. Thứ ba, phiền não ma, trong tâm khởi lên các phiền não buồn rầu. Thứ tư, thiên ma. Loại ma này có nhiều phước nên được ở các cõi trời, hưởng ngũ dục lạc, lấy làm vui sướng, thường hay gây chướng ngại, cám dỗ, phá những người đã tu hành cao. Ngũ dục lạc là năm thứ ham muốn khoái lạc vui vẻ, đó là tài sắc danh thực thùy, tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ nghỉ. Trong đoạn kinh này, thiên ma ba tuần dùng sắc đẹp, đàn nhạc, ca múa của các thiên nữ để cám dỗ Bồ Tát Trị Thế. Vị này biết sắc dục là nhơ uế và nguy hiểm, là vật phi pháp có thể làm hại người tu hành, tiêu tan giới đức, nên không nhận. Vả lại, Bồ Tát Trị Thế lại còn nhận làm ba tuần là trời đế thích, khuyên ông này có phước chớ buông lung mà phải tu pháp bền chắc. Các vị trời vẫn chưa ra khỏi vòng luân hồi, còn chịu luật vô thường chi phối, cần tu hành theo chánh đạo sẽ được thân bất hoại, mạng vô cùng của vô tận, đó là ba pháp bền chắc. Bồ Tát Trị Thế chưa có mắt trí huệ nên không phân biệt thiên ma với vua trời, còn cư sĩ Duy Ma Cật thấu suốt sự giả trang mập mờ này, bảo thiên ma đem dân thiên nữ cho ông sẽ nhận mà không sợ. Bồ Tát Trị Thế không biết là ma và cũng chưa đủ bản lãnh đối trị ngũ dục lạc, nên tránh xa là hơn, không dính dáng, không phải việc của ngài. Còn trưởng giả Duy Ma Cật biết rõ là ma, ông không còn đắm nhiễm ngũ dục lạc nên chẳng sợ bị cám dỗ. Ông nhận các thiên nữ để giáo hóa họ, khiến họ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Họ phát ý đạo, có pháp vui, không ham ngũ dục lạc nữa. Đó chính là ý nghĩa của câu kinh: dâm phòng tử điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng, nghĩa là phòng dâm quán rượu chẳng khác đạo tràng thanh tịnh. Bồ Tát vào đó mà không đắm nhiễm, vào đó để tùy duyên hóa độ những người đang chìm đắm trong đó, cả kẻ bán lẫn người mua. Pháp vui của Bồ Tát là việc tu hành thanh tịnh sáng suốt, làm lành lánh dữ, quên mình giúp đỡ người khác, vô ngã lợi tha, lòng không chấp trước chướng ngại. Khi ma ba tuần xin lại các thiên nữ, ông Duy Ma Cật liền trả lại ngay, vì tâm đã hỷ xả, không còn trách thủ gì. Các thiên nữ sau khi được ông Duy Ma Cật giáo hóa đã thức tỉnh, không muốn trở về cung ma nữa, vì đã ra khỏi chỗ nhơ uế thì không muốn trở vào. Ngài Duy Ma Cật liền dạy bọn họ pháp môn vô tận đăng. Dù ở cung ma, đạo tâm cũng chẳng bị tiêu mất, mà còn hóa độ cho các thiên nữ khác, thì đó là báo ơn Phật, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Vô tận đăng là ngọn đèn sáng không bao giờ tắt hết. Đèn này là trí huệ sáng suốt của người tu hành. Có trí huệ thì bất cứ làm gì cũng lành tốt, không làm ác được nữa, dù ở hoàn cảnh nào cũng không bị nhiễm ô. Người Việt Nam có tuệ trung thượng sĩ Trần Quốc Tảng tu hành tới chỗ vô phân biệt, ăn chay ăn mặn cũng vậy, vì tâm không động, luôn nhắm hóa độ chúng sinh. Nhưng người nào chưa tu tới chỗ tâm thanh tịnh thì đừng bắt chước ngài. Mình ăn mặn còn thấy ngon, rồi ngửi biển là vô phân biệt thì tội nặng lắm đó. Tuệ trung thượng sĩ làm thầy dạy đạo cho vua Trần Nhân Tông. Vị vua anh hùng này sau khi thắng quân Mông Cổ đã lên núi Yên Tử xuất gia, lập phái Thiền Túc Lâm và được tôn xưng là Đệ Nhất Tổ. Đoạn kinh này nhấn mạnh vào điểm Bồ Tát sẵn sàng đi vào mọi nơi, sống trong mọi hoàn cảnh sướng hoặc khổ, nhận cả kẻ oán người thân mà tâm vẫn tự tại, chỉ nhằm mục đích cứu giúp chúng sinh. Một đệ tử hỏi ngài Triệu Châu, một thiền sư cao tăng đời nhà Đường: có thể nào một thánh tăng như sư phụ sa vào địa ngục không? Ngài Triệu Châu đáp: thầy sẽ là người đầu tiên đi vào đó. Đệ tử hỏi: một người phước huệ trang nghiêm như thầy sao vào địa ngục được? Ngài Triệu Châu đáp: nếu thầy chẳng vào thì ai giáo hóa cứu vớt con đây? Các Bồ Tát đã có trí huệ ba la mật thì không còn bị sa ngã trước mọi cám dỗ, tâm không dao động trong mọi hoàn cảnh thuận hoặc nghịch, nên các ngài không sợ hãi, không bị ngăn ngại. Phàm phu chưa có đủ bản lãnh thì nên tránh xa nơi xấu xa tội lỗi thì hơn. Người tu hạnh Bồ Tát tuy chưa được như cư sĩ Duy Ma Cật, nhưng nên cố gắng bắt chước ngài vài ba phần. Gặp phiền não mà không bỏ được thì cứ lãnh, rồi tùy duyên mà hóa giải sử dụng, biến thành bồ đề an lạc. Đi ra đường thấy người đẹp thì cứ nhìn không sao, giữ tâm không ham ái dục, quán sát người đó như mẹ, như chị thì hết ham muốn được thảnh thơi. Khi biết là ma, là phiền não cám dỗ thử thách thì hết si mê tham dục, hết ái nhiễm, mà chuyển ma thành Phật, chuyển ma cung thành tịnh độ. Đây là một tư tưởng rất tích cực, không xa lánh cuộc đời phiền não khổ đau, mà nhảy thẳng vào đời để giúp đời. Ở đâu Bồ Tát cũng tu được. Các thiên nữ đã được cư sĩ Duy Ma Cật dạy bảo tu hành, được hiểu biết sáng suốt, liền theo ma 3 tuần trở về thiên cung để hóa độ các thiên nữ, ma nữ khác. Đó là tự giác, giác tha, tự lợi, lợi tha. Ở đời, chúng sinh có tài thì cũng có tật. Khi chung đụng với người khác, chúng ta ráng học cái tài của họ và chịu đựng cái tật, rồi rút kinh nghiệm, chuyển hóa lần lần, thì cái dở cũng thành hay. Dùng người như dùng gỗ, gỗ lớn thì làm cột kèo, gỗ nhỏ thì làm bàn ghế, gỗ vụn thì làm củi đun, nếu bỏ đi thì uổng. Đừng nói suông mà phải làm, mình làm trước rồi người khác sẽ bắt chước làm theo. Tu Bồ Tát Đạo là phải lợi tha, quên mình, giết người. Mình có hết tham sân si thì mới dạy người khác từ tham sân si được. Đó là thân giáo, đem thân mình, lối sống của mình ra dạy người khác. Sau khi Bồ Tát trì thế từ chối, Đức Phật bảo trưởng giả tử Thiện Đức đi thăm bệnh. Ông này cũng từ chối, vì trước kia ông lập hội đại thí, cúng dường người tu hành và bố thí cho những kẻ nghèo đói. Thì cư sĩ Duy Ma Cật đến bảo ông rằng, tài thí không bằng pháp thí. Người bố thí dùng tâm bình đẳng thí cho người ăn xin hèn hạ, xem cũng như tướng phước điền của Như Lai. Ông Thiện Đức thấy mình thua sức, biện tài trí huệ của cư sĩ Duy Ma Cật nên không kham lãnh đến thăm bệnh. Trong phẩm Bồ Tát này, 3 vị đầu, Bồ Tát Di Lặc, đồng tử Quan Nghiêm, Bồ Tát Trì Thế là Bồ Tát xuất gia. Còn vị thứ 4, trưởng giả tử Thiện Đức là Bồ Tát tại gia, nên có nhiều tiền bạc của cải lập hội đại thí. Thiện Đức là người làm nhiều việc lành tốt, vun trồng nhiều phước báo công đức. Trưởng giả tử Thiện Đức cúng dường các vị tu hành chân chánh cũng như ngoại đạo, bố thí cho những kẻ nghèo cùng khốn khổ. Nhưng cư sĩ Duy Ma Cật đến bảo rằng tài thí chưa rốt ráo, pháp thí quý giá hơn. Tài thí là đem của cải vật chất, tiền bạc, quần áo, đồ ăn, thuốc men, nhà cửa, ruộng vườn, châu báu vàng ngọc, ra cúng dường người tu hành và cứu giúp người nghèo khó, dĩ nhiên là có đem lại phước báo. Người thực hành tài thí sẽ được hưởng quả báo lành trong đời này và nhiều đời khác. Pháp thí là đem những pháp môn tu hành chân chánh chỉ dạy cho người ta thực hành, tu sửa thân tâm, hướng về giác ngộ và giải thoát. Thuyết giảng giáo lý, dạy lễ bái niệm Phật, tu thiền, biếu tặng kinh sách đều là pháp thí. An ủi người đau khổ, khuyên giải kẻ ác độc mê mờ, cảnh tỉnh người tham dục nóng giận cũng là pháp thí. Tài thí đem an vui cho thân, pháp thí đem an vui cho tâm, mà tâm quan trọng hơn thân nhiều. Trong kinh Pháp Hoa có câu: đem của báu đầy 3 lần ngàn đại thiên thế giới ra bố thí cúng dường cũng không bằng pháp cúng dường. Đem một câu kinh, một bài kệ, một bài chú ra dạy chúng sinh. Của báu dù nhiều đến đâu cũng là vô thường, tiêu mãi cũng hết, nên gọi là giả huyễn, không thật có, không bền lâu, có khi còn đem lại phiền não trái ngược. Pháp thí đem lại an vui niết bàn, hạnh phúc chân thật, lợi mình lợi người, lâu dài đời này đời sau. Pháp thí gồm có 4 tâm vô lượng: từ, bi, hỷ, xả, 6 pháp ba la mật, lục độ, không, vô tướng, vô tác. Được cư sĩ Duy Ma Cật hướng dẫn, ông Thiện Đức được tâm thanh tịnh, liền đảnh lễ và cởi chú ngọc đáng giá 100.000 lạng vàng đem dâng cúng cư sĩ. Vị này không chịu lấy. Ông Thiện Đức năn nỉ xin ngài cứ nhận, tùy ý ngài cho. Cư sĩ Duy Ma Cật chia chú ngọc làm 2 phần, một phần đem cho người ăn xin hèn hạ nhất trong hội, một phần đem dâng đức Nang Thắng Như Lai. Câu chuyện này giống trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Vô Tận Ý dâng chú ngọc lên Bồ Tát Quán Thế Âm. Vị đại Bồ Tát này chia làm 2 phần, một phần cúng dường Đức Phật Thích Ca, một phần cúng dường Tháp Phật Đa Bảo. Nang thắng là khó thắng. Chúng sinh phàm phu thường có ý thức hay phân biệt cao thấp, sang hèn, quý tiện. Nay bảo phải tu vô phân biệt thì thật là khó. Điều gì khó làm mà làm được thì mới là quý. Khó hiểu mà hiểu được thì mới là hay, là giỏi. Ý thức hay phân biệt xúi dục chúng ta phân chia giai cấp, quý trọng người sang, khinh rẻ người nghèo. Chúng ta thường nghe theo ý thức đó, để cho ý thức chi phối hành động. Ý thức đã thắng, điều khiển chúng ta. Này, nếu chúng ta biết chuyển ý thức thành trí huệ sáng suốt vô phân biệt, thì chúng ta đã thắng lại nó. Tuy khó mà làm được mới quý, khó thắng mà thắng được mới tài. Danh từ Nang Thắng có nghĩa ẩn như vậy. Đức Thế Tôn dạy: chiến thắng 100.000 quân địch không khó bằng điều phục tâm mình. Cúng dường Phật hoặc bố thí cho kẻ ăn xin mà không khởi tâm phân biệt, chỉ một lòng đại bi, bình đẳng, không ham quả báo, đó gọi là đầy đủ pháp thí vậy. Thật là cao quý siêu việt, không còn chấp trước mọi hình tướng ngã chấp, vô cầu, vô đắc. Pháp thí quý hơn tài thí ở chỗ đó, nhưng thật là khó làm. Trong kinh sách cũng có câu: bố thí cho chúng sinh, tức là cúng dường 10 phương chư Phật, vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều là Phật sẽ thành. Pháp thí vô phân biệt là vậy. Nói dễ, làm khó. Người tu hành phải làm những gì mình nói, tránh bệnh nói suông. Nếu nói nhiều, nói cao mà chẳng làm được gì thì chỉ để người ta chê cười, tổn hại cho cả kẻ nói lẫn người chê, không lợi gì cho việc truyền bá giáo pháp. Muốn thực hành pháp thí, trước hết mình phải có trí huệ sáng suốt, hiểu biết thâm sâu, rồi đem cái sự sáng suốt đó ra bố thí cho người khác. nghĩa là làm cho người khác cũng hiểu biết sáng suốt như mình. Khi người ta đã sáng suốt thì không còn tham mê ngũ dục lạc nữa, mà họ sẽ tu theo chánh pháp, tiến tới giác ngộ. Nếu người ta mong gì, xin gì, mình cho nấy mà không khiến họ mở mang trí huệ, thì chỉ làm tăng thêm lòng tham dục của họ. Lòng tham không đấy, biết bao nhiêu cho vừa, đó không phải là bố thí đúng pháp. Muốn có trí huệ thì cần phải xả bỏ các chấp trước, không phân biệt thân sơ, nhiều ít, trước sau, tâm tự tại an định như mặt trời chiếu sáng, không phân biệt núi sông, vườn ruộng, như mưa tưới nước đều khắp, không phân biệt loại cây lớn, nhỏ, cỏ dại hay cỏ thuốc. Khi đã có trí huệ rồi thì làm việc gì cũng lành tốt hết. Điều quan trọng là khi bố thí phải có tâm hoan hỷ, không chấp trước mong cầu, không đợi lời cảm ơn, không chờ đền đáp lại. Cư sĩ Duy Ma Cật cho người ăn xin và cúng dường Phật với tâm hoan hỷ bình đẳng như nhau chẳng khác. Đó là thực hành pháp thí huệ. Nếu ngay trong đời này chúng ta bố thí, làm việc xã hội, cứu tế người nghèo, hoặc cư xử hòa thuận trong gia đình theo phép luật hòa, hoặc cúng dường chư vị tăng ni, giảng nói Phật pháp, ấn tống kinh sách, vân vân, với tâm hoan hỷ bình đẳng như nhau, không mong đền đáp, không cầu chứng đắc, không chấp thân sơ, thấy việc tốt là làm xong là quên, đó chính là thực hành pháp thí, công đức vô lậu, không cầu mà vẫn có. Chuỗi ngọc trên Đức Phật Ngang Thắng biến thành bốn trụ đài quý báu, bốn mặt đều trang nghiêm rực rỡ, không ngăn che nhau. Nhờ bố thí không chấp tướng mà thực hành được bốn vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả. Bố thí đứng đầu sáu pháp ba la mật, lục độ. Vì không chấp trước nên được tam luân không tịch. Bố thí là căn bản nền móng cho việc thực hành Bồ Tát Đạo. Ví như bốn sự thật chân chánh, tứ đế, là căn bản nền móng của giáo lý nhà Phật. Cho nên chuỗi ngọc biến thành bốn trụ đài quý báu, chống đỡ tòa lâu đài chánh pháp. Đứng về tướng thì đời là khổ, nhiều thứ khổ, mà nguyên nhân của sự khổ là tham sân si, vô minh chấp trước. Muốn hết khổ, được niết bàn an lạc thì cần tu 37 phẩm trợ đạo. Quan trọng hơn hết là bát chánh đạo. Đứng về tánh thì chẳng có khổ có vui, không có pháp môn tu, không có quả vị chứng, không chấp, không cầu, không ta, không người, không có gì ngăn ngại. Nên kinh nói là bốn mặt đều trang nghiêm rực rỡ, không ngăn che nhau, được thông suốt. Đó là lý, tất cả là một. Trong phẩm Bồ Tát này, bốn vị Bồ Tát đại diện cho bốn loại người tu hành theo hạnh Bồ Tát khác nhau. Thứ nhất, Bồ Tát Di Lặc chuyên tu duy thức quán, dùng thức để phân biệt, chưa đủ trí huệ sáng suốt hoàn toàn, chưa đạt được chân trí. Thứ hai, đồng tử Quang Nghiêm còn thấy có pháp để tu, có chúng sinh cần độ, có chùa để xuất gia, có quả vị để chứng, có công đức để trang nghiêm, chưa bỏ được chấp tướng bề ngoài để quay vào bên trong. Tu tâm mới là quan trọng hơn hết. Ngài còn chấp tướng nên chưa xứng tánh làm Phật sự. Thứ ba, Bồ Tát Trì Thế đã nắm giữ được Phật pháp để độ chúng sinh trong đời, nhưng chưa đủ trí huệ để hóa độ nghịch cảnh, không dám dấn thân vào những nơi xấu ác, chưa điều phục được tâm mình. Thứ tư, trưởng giả tử thiện đức làm hạnh bố thí chưa rốt ráo, có tài thí nhưng thiếu pháp thí, bố thí mà thiếu trí huệ thì chưa tới chỗ vô phân biệt được, chưa được hoàn toàn bình đẳng. Xin quý vị đọc đến chỗ này đừng khởi tâm chê bốn vị Bồ Tát là chưa tu cao. Các ngài thể hiện thiếu sót, giả vờ còn có các nhược điểm. Nhân đó, Bồ Tát cư sĩ Duy Ma Cật đại diện cho Đức Thế Tôn có cơ duyên đem chánh pháp ra nói. Nghĩa đen là nói cho bốn vị Bồ Tát và những nhân vật hiện diện nghe. Nghĩa bóng là dạy bảo tất cả chúng sinh tu hành chân chánh, đừng chấp tướng bề ngoài, quay vào trong tâm mà tu. Tu ở đâu cũng được, ở chùa, ở chợ, ở nhà đều là đạo tràng. Chỉ cần làm sao chuyển được tâm mình từ nhơ thành sạch, từ tối thành sáng, thế là đủ. Tâm tịnh, quốc độ tịnh. Nội tâm chuyển rồi thì ngoại cảnh chuyển theo. Như vậy, chỉ cần chuyển tâm, không mong chuyển cảnh. Hãy cải hóa mình trước, rồi giúp cải hóa người khác sau. Các Bồ Tát thị hiện, làm các việc hoặc tốt hoặc xấu, hoặc thuận hoặc nghịch, để làm gương hóa độ chúng sinh. Vì chúng sinh, chứ không vì các ngài. Các Bồ Tát đã chuyển xong tâm rồi, nay giúp chúng sinh chuyển tâm của họ mà thôi. Phẩm thứ năm, phẩm văn thù sư lợi. Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi đi thăm bệnh. Ngài bạch: Bậc thượng nhân kia khó bề đối đáp, vì đã thâm đạt thực tướng, khéo nói pháp màu, trí tuệ vô ngại, biện tài thông suốt. Vì thế, con xin vâng lời Phật đến thăm bệnh ông. Văn Thù Sư Lợi, phiên âm tiếng Phạn, Manchuri, dịch nghĩa là diệu đức, đầy đủ ba đức lớn, tín, hạnh, trí, thường được gọi là đại trí văn thù, vì ngài đã chứng được thật trí, liễu ngộ Phật tánh, là bậc thượng thủ trong hàng Bồ Tát. Tất cả các đệ tử và Bồ Tát không dám tới thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, vì ông đã thâm nhập kho tàng bí mật của chư Phật, tượng trưng cho căn bản trí hoặc vô si trí. Đức Di Lặc chuyên về duy thức, cùng các vị khác không đủ trí huệ để đối đáp, chỉ có ngài Văn Thù Sư Lợi đã chứng hậu đắc trí hoặc hữu sư trí, mới tham lãnh nhiệm vụ đi thăm bệnh, mới đủ tài đối đáp với ông Di Ma Cật. Đây là cuộc đối thoại đấu lý cao siêu tuyệt vời giữa hai vị chứng ngộ Phật tánh, chuyển thức thành trí, rời tướng nhập tánh. Nên các Bồ Tát, thanh văn đệ tử, trời người, chất đông, cung kính đi theo ngài Văn Thù vào thành Tỳ Xá Ly, đến nhà cư sĩ Di Ma Cật. Vị này biết được, liền dùng sức thần thông làm cho trong nhà trống rỗng, không có đồ đạc gì, không có thị giả hầu hạ, chỉ để một cái giường ông nằm. Cư sĩ lên tiếng chào khách: Quý hoa lắm, ngài Văn Thù tới thăm bệnh. Tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Bồ Tát Văn Thù đáp: Phải đấy, cư sĩ, nếu đã đến tức là không đến, nếu đã đi tức là không đi. Phẩm này nói về bệnh của thân, nhưng thâm ý là muốn dạy chúng sinh điều trị bệnh của tâm, điều phục tâm. Dẹp bỏ các đồ đạc, không có người hầu hạ, chỉ có một cái giường, lại muốn nói dẹp hết các phiền não, các tư tưởng chấp trước, cho đến các niệm thiện thị giả cũng không giữ, chỉ còn lại tâm thanh tịnh mà thôi. Nếu còn phân biệt thiện ác là chưa được nhất tâm. Vừa gặp mặt nhau, sau câu chào thường lệ, cư sĩ Duy Ma Cật đã mời quý khách nếm ngay pháp vị. Tướng thì không, mà tánh thì thật. Thân người tuy không thật, mà vẫn có tới lui đi đến. Con mắt tuy giả huyễn, mà vẫn trông vẫn thấy. Đứng về pháp tánh hay thật tướng thì tất cả là không. Bồ Tát biết là giả huyễn, nhưng chúng sinh thấy là có. Đoạn này giống kinh Kim Cang phá chấp các tướng trạng bên ngoài, mà chỉ thẳng thể tánh bên trong. Tuy tánh là không, nhưng thân tướng vẫn có đến đi tới lui. Mắt tuy vô ngã, nhưng vẫn trông thấy. Đứng về tướng thì có thân người đi từ chỗ này đến chỗ khác, có mắt thấy mọi sự vật. Nhưng đứng về tánh thì tất cả quy về một, chẳng có không gian rộng lớn, mà cũng chẳng có thời gian lâu dài. Kinh Hoa Nghiêm nói: Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Một trong 10 tôn hiệu của Đức Phật là Như Lai, do câu vô sở tùng lai nhi vô sở khứ, nghĩa là không từ đâu mà lại, không đi tới chỗ nào, chẳng đi chẳng lại, thì gọi là Như Lai. Quốc sư Đại Đăng nói với Nhật Hoàng hậu Đề Hồ: Ta xa nhau từ vô lượng kiếp, mà vẫn chưa hề rời nhau chốc lát. Ta đối mặt nhau suốt ngày, mà chưa hề gặp nhau lần nào. Giáo lý nhà Phật trình bày trong kinh Duy Ma Cật có nhiều chỗ tưởng là phi lý, nhưng đó chính là vấn đề vạn thù sai biệt, nhưng vẫn đồng nhất thể. Phật giáo dùng giáo lý vô niệm, vô tâm bát nhã để nghĩ tới cái không nghĩ được, để phân biệt cái không phân biệt được, đi tới sự thăng hoa tột cùng là ngộ, satori. Đó là tinh thần vô phân biệt, không chia cắt thời gian và không gian, mà chỉ thấy tất cả mọi sự mọi vật dung thông trong một điểm duy nhất, gọi là đương xứ. Cần vượt qua các hàng rào của tri thức, các quan niệm hẹp hòi, để vươn lên tới trí huệ bát nhã vô cùng tận. Lúc đó thì núi chẳng phải là núi nữa, nước chẳng phải là nước nữa, mà núi vẫn là núi, nước vẫn là nước. Thiền sư Bách Trượng đã thấy được như vậy. Đừng chấp vào danh tự ngôn ngữ là các ước lệ do tri thức tạo nên, mà cần quan sát mọi vấn đề trên một bình diện cao rộng hơn, siêu việt hơn. Thân chứng đến chỗ không còn lời nói, mà chỉ còn có cành hoa sen Phật đưa lên, Ngài Ca Diếp mỉm cười thông cảm, thế là xong. Tướng không đến mà đến. Đứng về tánh thì thân người không thật có, là giả huyễn. Nhưng đứng về tướng thì vẫn có thân người tới lui. Đây là phá ngã chấp, đề cao ngã không. Tướng không thấy mà thấy. Đứng về tánh thì con mắt tượng trưng cho cả sáu căn, là vô ngã vô thường không thật. Nhưng đứng về tướng thì con mắt vẫn thấy. Sáu căn hay sáu giác quan vẫn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, phân biệt. Sáu trần sắc thanh hương vị xuất phát vẫn có, nhưng là giả huyễn. Đây là phá pháp chấp, đề cao pháp không. Cư sĩ Duy Ma Cật đưa ra câu chào dựa trên lập trường thể tánh. Ngài Văn Thù dùng thật tướng mà đáp lại. Phải đấy, thân người sinh ra thật không từ đâu đến, mà mai đây ra đi thật chẳng đi về đâu. Đoạn này so sánh pháp thân với nhục thân. Xác thân mắt phàm thấy được là giả huyễn, không thật có, vô thường, vô ngã. Còn pháp thân mắt phàm không thấy lại là chân thật, thường trụ. Ngài Văn Thù thay mặt Đức Phật hỏi thăm bệnh cư sĩ nhân đâu mà sinh. Ông Duy Ma Cật đáp: chúng sinh có nhục thân nên có bệnh. Nhục thân là do si ái mà sinh ra. Đây là thuyết 12 nhân duyên. Si tức là vô minh, là nhân quá khứ, sinh ra quả hiện tại là nhục thân. Ái là nhân hiện tại, sinh ra quả tương lai, luân hồi sinh tử. Chúng sinh vì si ái mà chịu nhân quả luân hồi trong ba cõi sáu đường. Bồ Tát vì lòng đại bi thương xót chúng sinh, vì trực nhận được lý vạn vật đồng nhất thể, nên chúng sinh đau bệnh thì Bồ Tát cũng đau bệnh. Bồ Tát phải ở trong cõi Ta Bà gần gũi chúng sinh, thông cảm đau bệnh để tìm phương cứu độ. Chỉ khi nào chúng sinh hết bệnh si ái thì Bồ Tát mới khỏi phải tới lui giúp đỡ. Vì muốn cứu độ chúng sinh nên Bồ Tát phải thị hiện làm chúng sinh. Giống như chúng sinh cũng có thân có bệnh, có già có chết, để thân cận chúng sinh. Vì đồng loại đồng cảnh thì dễ dàng thông cảm cứu vớt. Đó là tâm đại bi, đồng nhất thể, vô phân biệt. Ví như mẹ hiền thương con, vì con có bệnh nên mẹ lo lắng chăm sóc hao mòn sức khỏe. Chỉ khi nào con hết bệnh thì mẹ mới khoan khoái an vui. Bệnh của mẹ là tình mẫu tử thương con. Bệnh của Bồ Tát phát nguồn từ lòng đại bi vậy. Nhà trống rỗng, không có đồ đạc, không có thị giả hầu hạ. Muốn hết bệnh phiền não thì phải biết mọi sự vật là giả, không thật có. Các Bồ Tát biết các pháp như huyễn, vì các ngài đã tỉnh giác ra khỏi giấc mộng dài. Còn chúng sinh thấy các sự vật là có thật, được thì vui, mất thì buồn. Các Bồ Tát không cần đầu đạt, thị giả, nên tâm được giải thoát. Chúng sinh còn nằm mộng, không đến mà thấy đến. Thí dụ, nằm mơ thấy đến Việt Nam, tỉnh dậy không thấy đến đó. Không thấy mà thấy cũng đồng nghĩa như vậy. Thí dụ, nằm mơ thấy cảnh chợ Bến Thành, tỉnh dậy không thấy gì hết. Chúng sinh thấy đẹp xấu, thiện ác, ưa ghét là tùy theo nghiệp lực vọng tưởng. Ghét ai thì đẹp cũng cho là xấu, yêu ai thì ác cũng bảo là lành. Cái thấy của chúng sinh bị lệch lạc. Bồ Tát thấy bằng con mắt trí huệ, bình đẳng, vô sai biệt, nhìn suốt qua hình tướng vô thường, để thấy cái thể bất sinh, bất diệt. Cư sĩ Duy Ma Cật đứng trên lập trường giác ngộ mà nói, không đồ đạc, không thị giả, vì quái Phật vốn không, vô ngã, vô pháp. Tâm đã thanh tịnh thì không phân biệt, không tật đố phiền não. Muốn được như vậy, phải lấy không làm không, phải buông xả tất cả mọi quan niệm yêu ghét, không còn chấp một tí gì nữa. Hết chấp ngã, chấp pháp thì tâm mới không phân biệt. Còn Ngài Văn Thù tuy cũng đồng ý như vậy, nhưng thôi nói việc đó, hãy nói việc bình thường. Nếu cứ nói hoài những việc cao siêu thì dễ chán, không hợp hoàn cảnh, nên nói chuyện thực tế thường ngày, không xa rời đời sống. Bệnh cư sĩ nhân đâu mà sinh, làm sao hết bệnh? Cư sĩ Duy Ma Cật đáp, vì si mê ái dục mà có bệnh. Vì chúng sinh bệnh nên tôi bệnh. Khi nào chúng sinh hết bệnh thì tôi lành. Bồ Tát quên mình để cứu độ chúng sinh, thân cận chúng sinh để giúp đỡ. Chúng sinh ở đâu thì Bồ Tát tới đó. Chúng sinh bệnh nên Bồ Tát bệnh. Nhưng khác nhau ở một điểm là chúng sinh vì si ái mà bệnh, còn Bồ Tát vì lòng đại bi nên bệnh theo, không rời bỏ chúng sinh. Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện lớn, địa ngục chưa rỗng thì không thành Phật, chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Để giải quyết lòng nghi của mọi người khi thấy nhà trống rỗng, tuy đã chứng lý không, nhưng Ngài Văn Thù cứ hỏi để ông Duy Ma Cật giải thích. Nhà ông trống rỗng vì cõi Phật vốn vẫn trống không, vô phân biệt, vô ngã, vô pháp. Muốn đạt tới cái không đó, tức là muốn được giải thoát, thì nào phải tìm đâu xa, mà chính tìm ngay nơi tâm hạnh của chúng sinh. Vì sao? Phải tìm nước trong ở nơi nước đục, tìm giải thoát nơi triền phược trói buộc, tìm giác ngộ nơi vô minh. Bồ Tát lìa chúng sinh thì làm sao thực hành lòng đại bi? Đổ nước đục đi thì tìm đâu ra nước trong? Cứ gạn bỏ bùn cấu thì được nước trong, cứ hoán cải tâm tánh thì chúng sinh thành Phật. Tâm Phật chúng sinh tuy ba mà không khác nhau. Hễ mê là đọa lạc, là chúng sinh. Cứ giác là giải thoát, là Phật. Kinh sách có câu, hồi đầu thị ngạn, quay đầu lại là bờ, bờ bên kia, bờ giải thoát. Chỉ cần quay đầu là rời bỏ hàng ngũ ma quỷ để tiến về quê cũ là cõi Phật. Đó cũng là ý nghĩa câu tìm không ở trong 62 món kiến chấp, là những tà kiến chấp trước sai lầm của ngoại đạo. Người tu Bồ Tát Đạo phải học những chấp trước đó, học để hiểu biết, không còn rơi vào những sai lầm đó. Cứ sống và học những kinh nghiệm của thế tục, nhưng không đắm nhiễm mà vượt lên trên, vượt qua tất cả mọi việc trong đời, không chấp là được. Cứ sống ở đời mà không để đời lôi cuốn nhận chìm là được giải thoát. Pháp giải thoát phải tìm nơi chúng sinh. Tất cả chúng ma và ngoại đạo đều là thị giả. Ma là những chúng sinh đắm say dục lạc, không chán sinh tử, ưa làm chướng ngại người tu hành. còn ngoại đạo là những người nhiều kiến chấp vọng tưởng, người đi tìm chân lý ở ngoài tâm, hướng về ngoại cảnh. Thông thường, các vị trưởng lão hòa thượng có một người đệ tử hầu cận giúp việc, gọi là thị giả, cũng tu hành chân chánh, thầy trò giống nhau. Ở đây, thị giả của cư sĩ Hi Ma Cật lại là chúng ma và ngoại đạo. Họ gây chướng duyên nhưng lại là trợ duyên để Bồ Tát thực hành lòng đại bi. Thật vậy, nếu không có người trêu chọc, mình đâu có cơ duyên tu nhẫn nhục. Nếu không có người quyến rũ, mình đâu có cơ hội quán thân bất tịnh, niết hộ sáu căn. Do đó, chúng ma và ngoại đạo giúp Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh. Bồ Tát làm chủ được tâm, ví như ông chủ sai khiến chúng ma và ngoại đạo là người giúp việc. Tâm không động thì dục lạc và kiến chấp không lôi cuốn được. Nếu khéo điều khiển thì những kẻ ác lại là những người giúp việc đắc lực. Cùng ở trong đời, nhưng chúng sinh ưa làm các việc ác, chìm đắm trong luân hồi sinh tử. Còn Bồ Tát chỉ làm các việc lành, thị hiện sinh tử, chứ thực ra các ngài đã ra khỏi vòng luân hồi. Chúng sinh giữ 62 món kiến chấp, còn Bồ Tát giữ tâm không động niệm, khác nhau ở chỗ đó mà thôi. Bồ Tát vào đời để độ đời, nếu không vào thì làm sao cứu giúp chúng sinh? Vào đời mà không kẹt ở đời, chúng sinh chính là mục tiêu, là đối tượng của Bồ Tát thực hành lợi tha. Bệnh của cư sĩ Duy Ma Cật do lòng đại bi, nên chẳng do thân hay do tâm. Nên hiểu chữ tâm ở đây có nghĩa là vọng thức, chứ không phải chân tâm. Thân thì sinh diệt vô thường, tâm thì như huyễn, không thật có. Vì chúng sinh bệnh nên Bồ Tát thị hiện có bệnh mà thôi. Bồ Tát không lìa chúng sinh để thấy Phật, mà thấy chúng sinh là Phật sẽ thành. Nếu xa rời chúng sinh thì không thấy Phật, lìa sóng không thấy nước. Bệnh của chúng sinh là từ bốn đại, đất nước gió lửa, mặt khởi. Bệnh của Bồ Tát là từ lòng đại bi, không do bốn đại, nhưng cũng không lìa bốn đại. Vì lìa bốn đại thì không thấy chúng sinh. Ngài Văn Thù hỏi ông Duy Ma Cật: Bồ Tát nên an ủi Bồ Tát có bệnh như thế nào? Cùng là Bồ Tát, tất nhiên hiểu nhau, cùng sáng suốt giác ngộ, cùng lìa tướng nhập tánh, cùng thực hành từ bi lợi tha. Tuy biết ông Duy Ma Cật thị hiện có bệnh mà thôi, chứ không phải có bệnh thật, nhưng Bồ Tát cũng phải tới an ủi hỏi thăm, làm thế cho đúng cách. Đây cũng là một vị Bồ Tát xuất gia tới thăm hỏi một vị Bồ Tát tại gia. Tuy hai mà một, đồng kính trọng nhau, đồng luận pháp màu, chỉ vì lợi ích chúng sinh. Ông Duy Ma Cật đáp lại với lập trường tích cực, lìa hai cực đoan. Tôi biết thân vô thường, là gốc khổ, là vô ngã, nhưng không nhàm chán, không hoại diệt thân, mà cũng không quá quý trọng thân mà nôn chiều chăm sóc quá mức. Trái lại, Bồ Tát hướng dẫn người tu phải biết dùng thân làm phương tiện để đạt cứu cánh, dùng thân làm bè qua sông. Chính cái xác thân này sẽ đưa người tu hành tới pháp thân thường trụ. Biết thân vô thường thì phải tinh tấn tu hành, không giải đãi lười biếng, không chán thân, chán cảnh, chán đời. Biết thân là nguồn gốc của khổ nạn, nhưng bản chất là tánh niết bàn. Các Bồ Tát đã chứng ngộ nhưng không xa lìa thân, không vội nhập niết bàn, mà ở lại cõi đời đau khổ, dùng thân này ở liền bên cạnh chúng sinh để chỉ đường dẫn lối tu hành. Biết thân là vô ngã mà dùng thân làm phương tiện, tùy duyên hóa độ chúng sinh, quên mình giúp người. Biết thân không tịch, lặng lẽ, rốt ráo là không, nhưng vẫn tích cực hoạt động làm lợi cho người khác, chẳng chủ trương tịch diệt, mà trái lại nương xác thân để đạt tới chân diệu pháp thân. Dù biết thân này chịu khổ là do nhân quả nghiệp báo đã gây tạo từ trước, dù ăn năn sám hối, nhưng không vì những hành động quá khứ mà cam chịu khổ sở nhọc nhằn. Bồ Tát quên quá khứ, vì quá khứ đã trôi qua, không nắm lại được. Không phải để tiếp tục gây tội lỗi, mà quyết tâm làm lành, làm tốt, lấy công chuộc tội. Nếu để quá khứ ám ảnh, tội lỗi dai dứt, thì đau khổ hối hận theo hoài, khó dứt ra được. Chỉ bằng gây tội thì chuộc lỗi, bị gai, lấy gai mà nhổ, té ngã nơi đâu thì chống tay nơi đó mà đứng dậy. Đã sám hối rồi thì nhất định không tái phạm, mà cũng không nhắc đi nhắc lại làm gì. Nhà tối tăm bẩn thỉu lâu ngày thì phải thắp đèn là sáng, lau chùi là sạch, than thở suông không giúp ích gì. Vẫn biết do tội trước mới có bệnh sau. Thí dụ, do ăn uống không giữ vệ sinh nên bị đau bụng, do trộm cướp mà bị vào tù, thì từ nay phải xin chừa, không tái phạm mới là tốt. Nếu cứ buồn rầu để lương tâm cắn sức mà không sửa đổi tâm tánh, cái chứng nào tật nấy, thì bài học quá khứ không giúp gì cho hiện tại và tương lai. Không nói vào nơi quá khứ còn có ý nghĩa là Bồ Tát không chấp sự chia cắt thời gian làm ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, mà chỉ phương tiện nói có trước có sau mà thôi. Vì nơi cứu cánh tuyệt đối, nơi thể tánh không có thời gian vô thường, mà lúc nào cũng là chân thường vĩnh cửu. Tội lỗi vốn là không, chẳng có thật tướng. Do tâm sinh thì lại do tâm diệt. Hiểu vậy thì phá được cái chấp thường, chấp đoạn, lìa hai tướng cực đoan, chứng nhập chân như. Đứng trên lập trường bản thể thì không có ta, có người, không có bệnh, có khổ. Nhưng trong cuộc đời tương đối, nơi thế gian vẫn có ta, có người, có bệnh, có khổ. Nếu phủ nhận là lại lạc vào bệnh chấp không. Vì còn thấy có ta, có người nên phải lấy bệnh mình mà thương bệnh người, đồng bệnh tương lân, lấy lòng mình mà đo lòng người. Bồ Tát thị hiện có bệnh để hiểu thấu cái khổ khi bị bệnh, mà thông cảm chúng sinh đã đeo bệnh suốt nhiều đời nhiều kiếp, chịu khổ não vô cùng tận. Có hiểu rõ hoàn cảnh của người mới dễ tìm ra phương thuốc cứu giúp. Biết bệnh do nghiệp báo cũ sinh ra, nên Bồ Tát dạy chúng sinh giữ gìn ba nghiệp thân miễn ý cho thanh tịnh, không làm việc ác, chỉ làm việc lành, đem công đức hồi hướng cho tất cả chúng sinh, thì các nghiệp cũ được tan đi, mọi bệnh khổ tiêu trừ. Ví như vị thầy thuốc giỏi tìm đúng gốc bệnh, cho đúng thuốc, bệnh tất tiêu tan. Các vị Bồ Tát nguyện làm thầy thuốc giỏi, y vương, để chữa thân bệnh và tâm bệnh cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát thị hiện có bệnh mà không buồn rầu, vẫn tinh tấn cứu giúp chúng sinh, vui với tâm Bồ Đề lợi tha. Đó là Bồ Tát không bệnh phải an ủi Bồ Tát có bệnh như vậy. Còn Bồ Tát có bệnh phải điều phục tâm mình như thế nào? Tâm đây không phải là chân tâm, mà là vọng thức, nên cần phải điều phục. Bồ Tát có bệnh phải nghĩ rằng bệnh là ở thân, có thân thì có bệnh. Thân do bốn đại, đất nước gió lửa, hòa hợp mà thành, giả gọi là thân. Khi bốn đại không hòa hợp thăng bằng, thì thân tự nhận là có bệnh. Nếu biết bốn đại không tự chủ, tự tại, có thành, có hoại, có hợp, có tan, thì biết thân này vô ngã. Thân đã vô ngã, thì những cái của ta, ngã sở, cũng là không. Không ta, không người, không chúng sinh, không thọ mạng, không chấp bốn tướng này, mà trở về sống với tánh thể bình đẳng không hai. Tánh thể này là không, như như bất động, là chân ngã niết bàn. Tánh thể này không hề có bệnh. Đây là điểm khác biệt giữa Bắc Tông và Nam Tông. Bắc Tông chủ trương thâm nhập tánh không của trí huệ bát nhã, còn Nam Tông chủ trương dứt thọ cảm để cầu chứng niết bàn. Nam Tông thấy có chúng sinh đau khổ nên cần tu hành thoát khổ, chứng niết bàn an vui. Còn Bắc Tông thấy tất cả là một, chẳng hai, nên Bồ Tát không lìa chúng sinh, không nhập Niết Bàn. Bệnh là ở thân. Có thân nên có bệnh. Có bệnh là do chấp ngã. Bỏ chấp ngã là phá được thân kiến. Có trí huệ sáng suốt, hiểu biết sự thật. Khi đã trừ được ngã và ngã sở rồi, thì thấy tất cả là một, bình đẳng như nhau. Ai cũng là bà con quyến thuộc, không còn yêu ghét, oán thân, đẹp xấu, khen chê, ngon dở, đều không làm dao động tâm mình. Ông Di Ma Cật hiện thân cư sĩ, có vợ con quyến thuộc, nhưng ông hiểu biết sáng suốt, hành động như một vị Đại Bồ Tát. Sau khi thị hiện có bệnh, rồi điều phục vọng tâm để thoát khổ, nhưng chúng sinh vẫn còn kìm đắm trong cảnh khổ của ba cõi sáu đường, nên ông thấy có bổn phận cứu độ chúng sinh, dạy dỗ chúng sinh dứt trừ gốc bệnh. Gốc bệnh chính là vô minh, vọng thức, loạn tưởng điên đảo, phiền não, dính níu sáu trần trong ba cõi là gốc của sinh, mà sinh chính là nguyên nhân của già bệnh chết. Chúng sinh sở dĩ chịu cảnh khổ luân hồi từ vô số kiếp, thống khổ triền miên trong cảnh tối tăm mờ mịt, chưa biết ngày nào ra khỏi, chỉ vì chưa tìm ra gốc bệnh để trừ. Nay đã biết gốc bệnh rồi, thì phải trừ diệt nó bằng pháp quán vạn pháp vô sở đắc. Mọi vật không có gì là được cả. Vì sao? Vì sáu căn là huyễn hóa, sáu trần là ảo ảnh, sáu thức là mê lầm. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu: vì không có gì được, nên các Bồ Tát tâm không ngăn ngại, không lo sợ điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Bồ Tát có bệnh mà điều phục được tâm mình như vậy thì mới thật là chánh giác. Dẹp được oán tặc gọi là dũng mãnh, dẹp được dốc sinh già bệnh chết gọi là Bồ Tát. Nhưng có một điểm rất quan trọng vi tế cần phải lưu ý: kẻo hành từ bi mà lạc vào ái kiến. Nếu Bồ Tát còn thấy có ta, có người, có bệnh, vì ta bệnh nên thương người bệnh, đó là ái kiến từ bi cần phải bỏ. Vì sao? Thấy có ta thì làm lâu sẽ mỏi mệt, hành từ bi nhiều sẽ nhàm chán. Thấy có người thì khi người kia đau khổ mình thương, nếu người kia xấu ác thì mình ghét. Thấy có bệnh hay lây, tiền nhiễm nguy hiểm thì mình tránh, tâm mình sẽ khởi niệm phân biệt bất bình đẳng. Khi đó lòng từ bi sẽ bị thương tổn, không còn vô tư. Để tránh ái kiến từ bi, trong khi cứu giúp mọi người, Bồ Tát luôn luôn giác tỉnh, vô ngã, vô pháp, mở rộng lòng từ bi, luôn luôn sẵn sàng với bất cứ ai, bất luận trường hợp nào, hoàn cảnh dù thuận dù nghịch, không cần đợi duyên, không cần đủ duyên. Lòng từ bi quảng đại này được gọi là vô duyên từ. Khi mình không bị ái kiến che lấp chân tánh, thì không bị ràng buộc, mà lại còn đi cởi mở sự ràng buộc cho chúng sinh. Tự cởi trói trước, rồi cởi cho chúng sinh sau. Nếu bất thân ta không thật có, chúng sinh không thật có, sợi dây trói không thật có, thì không cần phải cởi, cũng vẫn giải thoát tự tại. Lúc làm việc cứu giúp chúng sinh, cần sáng suốt, áp dụng trí huệ và phương tiện. Nếu sơ ý thì cởi biến thành trói. Nếu thực hành phương tiện để điều hòa tâm ý, như uống trà, ngâm thơ, thiền hành, cắm hoa, vân vân, một cách đúng sức, đúng thời, thì mình cảm thấy thoải mái, an vui. Đó là phương tiện cởi. Nhưng nếu dùng quá sức hoặc say mê không đúng lúc, thân tâm bị chi phối lôi cuốn, thì đó là phương tiện trói. Cúng dường tam bảo đúng sức đúng thời, thân tâm hoan hỷ thì là phương tiện cởi. Nhưng nếu phải chạy ngược chạy xuôi, làm việc quá sức hoặc đi vay nợ, thân mệt tâm buồn, thì việc cúng dường tam bảo là phương tiện trói. Hướng dẫn gia đình đi chùa lễ Phật tụng kinh đúng lúc đúng tuổi, hợp căn cơ, khiến mọi người vui vẻ thì là phương tiện cởi. Nếu mọi người phải làm những việc đó một cách quẻ oải, không thích hợp, miễn cưỡng mà làm, thì là phương tiện trói. Tóm lại, những việc gì làm tham sân si giảm là phương tiện cởi, là tốt. Những việc gì làm tham sân si tăng là phương tiện trói, là xấu. Chúng sinh có nhiều tâm tư ý thích khác nhau, có những thú vui riêng, nếu trái ý là không nghe. Nếu người ta không muốn thì mình đừng dùng sức mà kéo vào thiên đường. Nếu người ta muốn vào địa ngục, mình dùng sức kéo ra, họ cũng chẳng theo. Do vậy, Bồ Tát phải khéo léo, tùy duyên phương tiện mà dẫn dắt, khi thuận, khi nghịch, sau phải dùng trí huệ mà hóa độ. Muốn họ theo, mình phải làm gương tốt trước. Mình không uống rượu, mới khuyên người đừng uống rượu. Mình không nói dối, mới khuyên người đừng nói dối. Mình cởi trói cho mình trước, rồi hãy cởi trói cho người khác. Đó gọi là thân giáo, có đủ phương tiện huệ và huệ phương tiện. Áp dụng đúng phương tiện để tiêu trừ tham sân si thì gọi là có huệ phương tiện. Nhưng áp dụng sai hoặc quá đắm nhiễm phương tiện khiến tham sân si tăng trưởng thì gọi là không có huệ phương tiện. Tập thể dục đúng sức để được mạnh khỏe là có phương tiện huệ. Nếu quá say mê tập quá sức thì hại sức khỏe, đó là không có phương tiện huệ. Thường quán thân vô thường, vô ngã, khổ và không gọi là có huệ. Dùng mọi duyên lành, không ngại khổ nhọc để độ chúng sinh gọi là có phương tiện. Có huệ phương tiện là phương tiện có trí huệ soi sáng, hóa độ chúng sinh mà vẫn tỉnh giác, không chấp trước, vì biết vô ngã, vô nhân. Gặp người bội bạc vẫn làm ơn, bị hiểu lầm không nản chí, kiên trì làm mọi việc lành, dù hoàn cảnh thuận hay nghịch cũng không lùi bước. Còn phương tiện huệ là có trí huệ sáng suốt để áp dụng phương tiện thích hợp làm lợi ích cho chúng sinh, tùy duyên hóa độ. Nếu Bồ Tát đem lòng ham muốn, nóng giận, tà kiến hoặc vì danh lợi mà làm việc lành, thí dụ cúng dường Tam Bảo nhiều tiền để được khen, được tiếng giàu có hơn người, để thỏa lòng ganh tị, thì đó không phải là phương tiện huệ. Bồ Tát thi ân coi như đôi dép sách, mang vứt bỏ, làm rồi quên, bị hiểu lầm coi như thử thách trước ngưỡng cửa đạo hạnh, chẳng cần biện bạch, đó là có đủ huệ và phương tiện vậy. Thân bệnh cũng có thể làm phương tiện để tiến tu đạo hạnh, không vì có bệnh mà chán thân. Khi nằm dưỡng bệnh, ta có thể quán thân vô thường, vô ngã, khổ và không. Ngoài ra, còn lợi dụng phương tiện nằm nghỉ để niệm Phật, tu thiền, đọc kinh sách, suy ngẫm lý đạo, mở mang trí huệ, thì đó chính là huệ phương tiện. Ví như chúng ta có chiếc xe hơi để di chuyển, thỉnh thoảng xe bị hư thì phải sửa chữa để lại đem dùng nữa, không vì xe hỏng mà vứt đi. Có sự hiểu biết sáng suốt thì gặp việc xấu cũng chuyển thành tốt, đó là phương tiện huệ. Gặp hoàn cảnh nghịch, gặp ác duyên mà mình vẫn nhẫn nhục tu hành, vượt qua chướng ngại thì gọi là có huệ phương tiện. Bồ Tát có bệnh nên điều phục tâm mình như thế mà không trụ trong đó, cũng không trụ nơi tâm không điều phục. Đó là Bồ Tát không còn chấp vào việc điều phục tâm mình nữa, vượt qua mọi cố gắng, làm chủ được vọng thức, quay về với chân tâm. Khi ấy mới thật là đầy đủ hạnh Bồ Tát, không theo phàm phu, không theo hạnh thanh văn. Phàm phu thấy đời là khổ, bỏ việc đời để tu đạo, thấy có vọng thức điên đảo cần điều phục, chưa điều phục được thì bùng bực, thối chí nản lòng. Thấy cuộc đời đau khổ quá nhiều mà mình không thoát ra khỏi, thành ra tiêu cực chán đời. Trong giai đoạn này, phàm phu cần lắng lòng bền chí định tâm. Nhờ có định nên trí huệ soi sáng, qua được cơn khủng hoảng tiêu cực, phát tâm dõng mãnh tích cực tu hành. Còn hàng thanh văn cũng thấy đời nhiều nỗi khổ đau, vọng thức điên đảo như sóng bể. Các ngài cố gắng điều phục tâm để ra khỏi cuộc đời, nhập niết bàn an lạc. Cả hai thái độ đó đều không đúng với hạnh Bồ Tát. Chư vị Bồ Tát không chấp có đời khổ, có niết bàn vui, có vọng thức phải điều phục, mà các ngài lìa hai bên khổ vui, lìa phiền não vọng thức, mà vượt lên trên tất cả với tâm tỉnh giác hoàn toàn, khéo ứng dụng hoàn cảnh thuận nghịch, khéo tùy thuận căn cơ chúng sinh, vào cảnh nghịch mà vẫn thản nhiên tu được, chứ không sợ mà lánh xa như hàng thanh văn, không chìm đắm trong dục lạc như phàm phu. Các Bồ Tát có đủ bản lãnh để lấy độc trị độc, chuyển xấu thành tốt, chuyển ồn ào thành yên lặng. Thí dụ, trong lớp học, các học sinh nói chuyện lao sao, thầy giáo nói nhỏ nhẹ, lớp vẫn ồn, không làm việc được. Lúc đó, thầy giáo phải nói lớn tiếng, lấy thước gõ mạnh lên bảng, khiến học trò im lặng. Lớp học yên rồi, thì thầy không gõ bảng nữa, và bắt đầu giảng bài. Nếu thầy tiếp tục gõ bảng, thì không giảng bài được. Các Bồ Tát cũng vậy, lúc đầu cần điều phục tâm, ví như thầy giáo cần gõ bảng. Khi tâm đã thanh tịnh rồi, thì không còn trụ vào việc điều phục nữa, ví như lớp học đã yên rồi, thầy giáo không cần gõ bảng. Các Bồ Tát vì hạnh nguyện quên mình, lợi ích chúng sinh, nên có lúc thị hiện làm người xấu, việc ác, để chỉ hóa độ chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh mà thôi. Trong kinh có câu, dù thực hành sáu pháp thần thông mà không dứt hết lậu hoặc, tức phiền não, là hạnh Bồ Tát. Có khi Bồ Tát thị hiện tham sân si mà làm Phật sự, tham vì người, sân vì muốn giúp người, si để cảnh tỉnh người. Thí dụ, tham mở mang buôn bán để mướn nhiều người, giúp họ có việc làm sinh sống, đem tiền lợi làm việc từ thiện, chí tâm không mong hưởng lợi cho riêng mình. Giả bộ nóng giận để dạy người tu, khiến người hối hận mà không làm việc ác. Giả bộ mê mờ tội lỗi để làm gương xấu, mọi người thấy mà bỏ giữ làm lành. Giận người thân là mong họ tốt, mắng nhất con là mong con ngoan. Nếu tâm mình thật có tham sân si thì là phàm phu, còn thể hiện tham sân si nhưng tâm vẫn thanh tịnh thì là Bồ Tát. Nếu vì mình mà tham sân si thì có tội, nếu vì cảnh tỉnh người mà tham sân si thì là hạnh của Bồ Tát. Đó chính là phương tiện, nhờ có trí huệ chiếu sáng mà uyển chuyển tùy duyên giúp đỡ chúng sinh, không chấp chặt cứng nhắc. Trong suốt đoạn kinh tiếp theo là nói về 37 phẩm trợ đạo, các pháp môn tu hành. Bồ Tát đều thực hành mà không rời Phật Pháp. Trợ đạo là giúp đạo, giúp người tu đi trên đường chân chánh, tới chỗ rốt ráo giác ngộ. Trợ là giúp, là phụ, nên chưa phải là chánh. Biết vậy mà Bồ Tát vẫn tu, vì biết đó là duyên tốt, là bè đưa qua sông, tới bờ bên kia thì bỏ bè. Lúc đó chánh pháp còn bỏ, huống chi tà pháp hoặc trợ đạo. Phật Pháp không cố định mà biến hóa cho hợp thời hợp cơ. Người tu hạnh Bồ Tát không nhất thiết tu theo pháp nào, chúng sinh cần gì cho nấy, thích gì dạy nấy, miễn là đưa họ tới chỗ giác ngộ. Nhưng không vì thế mà quá mềm yếu, nếu chúng sinh muốn những điều sai trái thì cương quyết từ chối, hoặc thị hiện nóng giận quát mắng, dùng oai lực để đưa họ trở về chánh đạo. Đó là bi trí song tu, có từ bi nhưng vẫn nương trí huệ soi sáng, có trí huệ nhưng vẫn từ bi nhu hòa, có từ bi mà thiếu trí huệ thì dễ thành mềm yếu, dễ bị tình cảm chi phối không cương quyết. Có trí huệ mà thiếu từ bi thì dễ thành khắc khổ lạnh lùng, chúng sinh nể sợ mà không thích gần gũi. Vì vậy, Bồ Tát phát huy trí huệ nhưng không bỏ từ bi, làm gì cũng chỉ vì chúng sinh. Tuy đã chứng niết bàn thanh tịnh mà vẫn không lìa cõi ta bà nhơ uế, là vì để hóa độ chúng sinh. Các Bồ Tát đã chứng ngộ quán sát cõi Phật vắng lặng như hư không, nhưng vẫn phương tiện hóa ra nhiều cõi Phật khác nhau, tùy ý mong cầu của chúng sinh. Dù đã chứng quả Phật, nhưng vẫn không bỏ đạo Bồ Tát. như Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, vốn là một vị cổ Phật, danh hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, nhưng vẫn ứng hiện nhiều thân ở cõi Ta Bà để tầm thanh cứu khổ. Các Bồ Tát đều phục được tâm mình như thế thì gọi là đủ hạnh Bồ Tát. Ở nơi sinh tử không nhiễm ô, ở niết bàn vẫn độ chúng sinh. Tuy khóa độ tất cả chúng sinh mà không yêu thương dính níu, không đắm say chấp trước. Tuy xa lìa tất cả phiền não ràng buộc mà không diệt tận thọ tưởng. Tuy biết tất cả là không mà vẫn làm mọi công đức. Tuy biết vô ngã vô tướng mà vẫn không bỏ một chúng sinh nào. Tuy biết vô tác mà vẫn thị hiện làm mọi việc lành. Tuy biết vô khởi mà vẫn phát tâm tu hành thanh tịnh. Tuy biết vô đắc mà vẫn giúp chúng sinh hưởng quả vị giải thoát. Tuy đắc tịch diệt mà vẫn hiện thân trong vòng sinh tử. Tuy đã rốt ráo trong sạch mà vẫn tùy chỗ ứng thân. Phòng dâm quán rượu là nơi thường lui tới, không ngoài mục đích dẫn dắt chúng sinh ra khỏi nơi u mê tội lỗi. Dù thực hành các pháp bất sinh bất diệt mà Bồ Tát vẫn dùng tướng hảo trang nghiêm, đeo chuỗi ngọc tràng hoa, y phục lộng lẫy để làm vui đẹp lòng người, khiến họ kính quý mà theo. Chứ các ngài chẳng còn đắm say những đồ trang sức y phục. Cũng có lúc các ngài thị hiện làm thanh văn duyên giác ở nơi núi rừng tịch mịch, tu hạnh đầu đà khổ cực mà vẫn không rời trung đạo. Tất cả chỉ vì chúng sinh, họ muốn gì là các ngài tùy thuận, tùy duyên hóa độ. Chỉ cần họ biết quay đầu trở lại, bỏ giữ theo lành, phát tâm bồ đề là được. Có sức mạnh khả năng như vậy thì mới có thể phát lời thệ nguyện lớn như Bồ Tát Địa Tạng: địa ngục chưa trống thì chẳng thành Phật, chúng sinh độ hết mới chứng bồ đề. Có điều phục được tâm mình như đã nói trên thì mới có thể thực hành Bồ Tát Đạo một cách rốt ráo. Sau khi ông Duy Ma Cật nói xong, có 8.000 vị trời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị trời tu 10 điều lành, có nhiều phước báo, chịu ít phiền não, hưởng nhiều dục lạc. Nay được nghe những công hạnh lợi tha của Bồ Tát Đạo, như người mê chợt tỉnh, như đang ở nơi tối được ra chỗ sáng, sự hiểu biết được chiếu soi rực rỡ, cặp mắt đuôi mù được lành, bèn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trên cầu Phật Đạo, dưới độ chúng sinh. Oai lực của lời cư sĩ Duy Ma Cật đã chuyển hóa lòng tham đắm dục lạc, say mê hưởng phước của các vị trời, biến thành tâm vị tha, bớt lòng ích kỷ mà phát tâm bồ đề, thật là hy hữu. Huyền nghĩa của phẩm này là những người tu hạnh Bồ Tát phải điều phục tâm mình trước, rồi hãy đi an ủi hóa độ chúng sinh. Tất cả do tâm tạo, tâm an thì cảnh thuận, tâm tịnh quốc độ tịnh. Khi tâm thanh tịnh rồi thì tha hồ ung dung tự tại vào ra ba cõi. Các duyên thuận nghịch chẳng làm động lòng, chúng sinh khó dạy chẳng làm lui bước. Làm mọi việc với lòng không mong cầu, lặn lội trong bùn nhơ để cứu vớt chúng sinh, với tâm vô phân biệt, như như bất động. Vì các Bồ Tát đã hòa mình với chúng sinh, tất cả là một.